45. Lắng nghe và thấu hiểu. Bác sĩ James C. Brown, chuyên về chụp X-quang trẻ em, là phó giáo sư giảng dạy tại khoa X-quang trường Y thuộc Viện Đại học Creighton, thành phố Omaha, bang Nebraska, nước Mỹ. Khi còn hành nghề tư trị bệnh trẻ em, bác sĩ bận rộn cả ngày lẫn đêm. Ông thường thức rất khuya trong phòng mạch, cặm cụi nghiên cứu bệnh án. Những lúc ấy, ông hoàn toàn không bị quấy rầy, trừ một lần ông không bao giờ quên được. Một tối nọ, sau khi vợ và hai con đã đi ngủ, bác sĩ trở ra phòng mạch, miệt mài với các sắp biểu đồ. Ông đang nghiên cứu trường hợp một bệnh nhi, thì có tiếng gõ cửa. Đó là Brian, 16 tuổi, một bệnh nhân quen mặt từ mấy năm qua. Ông ôn tồn hỏi cớ sao cậu lại lang thang vào lúc 2 giờ sáng. Cậu nói, vì muốn dạo mát và tĩnh tâm suy nghĩ. Bác sĩ cảm thấy ở người khách nhỏ tuổi không mời có điều gì khác lạ. Thay vì xem cậu là kẻ quấy rầy, ông gạt hết giấy tờ sang một bên, kéo ghế mời cậu ngồi chơi và bắt ấm nước pha chút sô-cô-la uống cho ấm trong lúc tán gẫu. Như thể trò chuyện với người bạn ngang vai vế, cậu lần lượt bày tỏ những phiền muộn, âu lo, thất vọng trong cuộc sống. Cậu tâm sự về cô bạn gái mới chia tay, than thở về ước vọng muốn làm kiến trúc sư, nhưng sức học của cậu kém quá. Hiện tại, cậu cảm thấy mình giống như gánh nặng cho cha mẹ. Bác sĩ chú ý lắng nghe, biểu lộ sự cảm thông và thấu hiểu. Cần thiết lắm, ông mới chen vào vài câu khích lệ. Ông hứa giúp cậu gặp vài kiến trúc sư ông quen biết để họ chỉ dẫn cậu. Ông vạch cho cậu thấy những chiều hướng tích cực và khuyên cậu tiếp tục nhẫn nại học tập. Sau 2 giờ trò chuyện, ông ân cần lái xe đưa cậu về tận nhà. Sau đó, cậu năng trở lại hàn huyên với bác sĩ, nhưng không phải vào cái giờ oái oăm kia nữa. Dần dần, cậu tỏ ra lạc quan hơn và thỉnh thoảng báo cho bác sĩ biết những chuyển biến tốt đẹp trong cuộc sống. 6 tháng sau cái đêm tâm sự nọ, bác sĩ dọn nhà đến một nơi khác. Ông và cậu chia tay một năm, bặt dứt liên lạc. Thế rồi, bất ngờ ông nhận được thiệp cậu mời đến dự lễ tốt nghiệp trung học. Kẹp trong tấm thiệp gấp đôi ấy là lá thư viết tay. Cháu muốn cảm ơn bác sĩ đã săn sóc cháu cái đêm hôm ấy. Đêm ấy cháu đã toan tự tử. Khi lang thang dưới phố và nhìn thấy phòng mạch còn sáng đèn, chẳng hiểu cái gì xui khiến, cháu quyết định ghé vào. Lần trò chuyện ấy, bác sĩ đã giúp cháu nhận ra những điều tốt đẹp mà đời cháu đang có. Những lời khuyên của bác sĩ có ích cho cháu biết bao nhiêu. Giờ đây, cháu đã tốt nghiệp trung học và đã được nhận vào Đại học Kiến trúc. Cháu chẳng còn gì vui sướng hơn. Cháu biết sau này cháu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cháu biết cháu sẽ vượt qua tất cả. Cháu hết sức biết ơn ánh đèn đêm nao ở phòng mạch bác sĩ. Một người Đức nghiên cứu kinh dịch từng nói, không có sự ngẫu nhiên nào là ngẫu nhiên cả. Cũng vậy, người học Phật sẽ cho rằng Brian có duyên với bác sĩ Brown, và vì thế cậu đã thoát khỏi ý tưởng tự tử vào cái đêm định mệnh nọ. Nhưng giả sử bác sĩ vì quá tham công tiếc việc chỉ nhìn thấy cậu là kẻ quấy rầy thời giờ vàng ngọc của ông và đã không mời cậu ngồi lại tâm tình suốt 2 tiếng đồng hồ, thì dẫu khuya vào phòng mạch ấy vẫn sáng đèn, cuộc đời của Brian ắt sẽ sớm rẽ sang ngõ cụt bi thảm mất rồi. Năm 1997, trong một hồi ức về nghề nghiệp, khi nhắc đến trường hợp Brian, bác sĩ James C. Brown triết lý, có một ánh sáng hay là năng lượng, nó tỏa ngời trong ta và xuyên thấu qua ta để soi lối dẫn đường và nâng đỡ bản thân ta cũng như anh em đồng loại của ta. Phải chăng đấy là ánh sáng thiêng liêng mà chỉ những khi biết nghĩ tới người khác thì lòng ta mới mở ra đón nhận được? Ngày 16 tháng 7 năm 2005. 46. Một lời cảm ơn cần thiết. Jillian Phillips Church sống với chồng con tại bang Virginia, nước Mỹ. Trước khi lấy bằng thạc sĩ, bà là điều dưỡng chánh quy. Bà còn làm thơ, viết truyện cho thiếu nhi. Mùa xuân năm 2002, nhà xuất bản Munch Weller in cho bà quyển Foghorn Hannah, một truyện tranh thiếu nhi được bắt đầu viết trong một nhà trẻ của bệnh viện. Thuở mới ra trường, năm đầu tiên làm điều dưỡng, Jill Grant mỗi tuần trực trọn 5 đêm và đêm nào cũng quay như chong chóng vì thường phải chăm sóc hơn một tá bệnh nhân. Cứ cách 2 giờ, cô phải đến bên giường bệnh để kiểm tra tình trạng từng người, ghi chép cẩn thận vào các biểu bản theo dõi, giúp đỡ các trường hợp khó khăn, cho uống thuốc hay tiêm chích theo chỉ định của bác sĩ, vân vân. Cô làm tròn bổn phận được giao, nhưng lại cảm thấy công việc quá sức chịu đựng và dường như không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu, đòi hỏi của tất cả người bệnh với đủ tánh khí khác nhau. Thế rồi, sau một ca trực đêm mệt nhoài, cô được bà trưởng điều dưỡng mời vào văn phòng để trao đổi riêng chút việc. Cô thấy lòng dâng lên một nỗi chán chường. Cô đã cố hết sức mình, luôn tận tụy với trách nhiệm, thế mà vẫn chưa đủ ư. Miễn cưỡng, cô lê bước nặng trịch vào cái nơi mà cô không muốn ghé chân chút nào. Bà trưởng điều dưỡng khép cửa phòng lại, mời cô ngồi xuống đối diện với bà, cách nhau một cái bàn rộng, rút trong ngăn kéo ra lá thư. Bà hỏi, cô có nhớ bà nào tên là Dickinson ở phòng H723B không? Cái tên nghe xa xôi quá, chẳng hề gợi cho cô gương mặt nào cả. Làm sao nhớ nổi ai là ai trong số đông bệnh nhân cô đã chăm sóc sau ngần ấy đêm? Nhưng cái tên đó có là bà nào thì cũng chẳng quan trọng hơn sự việc cô đã bị khiếu nại. Cô lắc đầu, cảm nhận rất rõ một cục gì chặn ngang cổ mà không sao nuốt trôi xuống. Cô đọc thư này đi. Đưa tay run run đón lấy tờ giấy từ tay bà trưởng điều dưỡng. Cô tủi thân và cố nén khóc, nhưng những dòng chữ cứ nhòe đi. Sau cùng, cô ráng trấn tĩnh để xem thiên hạ kể tội mình ra sao. Thư viết: Kính gửi bà trưởng điều dưỡng, vừa qua tôi là bệnh nhân nằm ở chỗ bà. Xin lỗi bà, tôi không sao nhớ hết mọi cái tên, nhưng có một cái tên cứ rõ nét trong tôi. Đó là cô điều dưỡng trực đêm đã săn sóc tôi. Tôi nhớ giọng nói an ủi dịu dàng của cô trong đêm khuya, nhớ bàn tay mát rượi của cô đặt trên trán tôi đang nóng sốt. Cứ cách 2 giờ, cô ấy lại chịu khó ghé tới bên giường để xem tôi có dễ chịu không, có cần được giúp đỡ gì không. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn cô gái ấy. Nhà thơ Mỹ Henry Wadsworth Longfellow, sinh năm 1807, mất năm 1882, nói: Chúng ta đánh giá bản thân bằng những gì ta cảm thấy mình có thể làm được, còn người khác đánh giá chúng ta bằng những gì ta đã thực hiện xong rồi. Quả như vậy, Jorgan đã được đánh giá tốt và khách quan bằng chính việc làm của cô. Lá thư ngắn ngủi của bà Dickinson đối với cô thực sự là món quà có ý nghĩa rất to tát, vì chẳng những thêm sức cho cô, nó còn khiến cô tự tin về năng lực bản thân và cảm thấy nghề điều dưỡng không đến nỗi bạc bẽo. Suốt 15 năm sau đó, cô vẫn ghi nhớ trong tâm lời thư của bà ấy. Đến khi được giao trách nhiệm kèm cặp các điều dưỡng mới vào nghề, cô đem những dòng chữ ấy chia sẻ với đồng nghiệp trẻ, định hướng họ vào con đường phục vụ bệnh nhân bằng một tấm lòng. Đó cũng là lý do, vào năm 2000, mở đầu hồi ức cảm ơn bà Dickinson, Chilgan viết: Các bệnh nhân có lẽ không biết rằng họ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm người khác như thế nào đâu. Chắc chắn ở đâu và bao giờ cũng có bệnh nhân mang lòng chân thành biết ơn thầy thuốc, điều dưỡng, y hệt như bà Dickinson. Chỉ có điều họ ít khi chịu nhín thời gian để viết đôi dòng cảm tạ. Như thế, phải chăng họ đã để lỡ mất một cơ hội tạo được ảnh hưởng tốt đẹp cho rất nhiều người khác? Nữ sĩ Mỹ Alice Walker, sinh năm 1944, nói: Lời cảm ơn là kinh cầu nguyện tốt nhất bất kỳ ai cũng tụng được. Tôi tụng nhiều kinh ấy. Lời cảm ơn diễn tả tột bậc lòng tri ân, khiêm tốn và thấu hiểu. Nữ diễn viên nhà văn Canada sinh năm 1978 là Lisa Jacob khuyên: Nếu trong đời bạn mang ơn ai đó, bạn muốn viết mấy dòng cảm ơn chân thành, dẫu tuồng chữ xiên xẹo, chánh tả trật lất thì cứ viết đi. Nói cho họ biết rằng họ khiến bạn cảm thấy được yêu thương và nâng đỡ. Hãy nói với họ tất cả những lời đó. Hãy nói đi, nói hôm nay. Vâng, đừng quên một lời cảm ơn chân thành, cần thiết lắm. Ngày 30 tháng 9 năm 2005, ngày 9 tháng 4 năm 2017. 47. Quà sinh nhật của cô y tá. Ngoài việc diễn thuyết, bình luận tin tức, Nancy P. Gibbs là một nhà văn, nhà báo tự do, đã in một số sách nói về nghệ thuật sống. Những bài viết, những câu chuyện giàu tính nhân bản của bà thường được tuyển chọn in lại trong nhiều hiệp truyện khác nhau, và đó là nguồn an ủi, nâng đỡ tinh thần cho nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần độc giả nam nữ. Website riêng của bà là http://www.nancybgibbs.com. Năm ấy, trước sinh nhật mẹ Nancy mấy tháng, bác sĩ chẩn đoán cha Nancy mắc bệnh Parkinson, chứng tê liệt tiến triển rất nhanh, bệnh này còn khiến nhiều người không nói chuyện được. Vì thế, trong lần nhập viện đầu tiên, cha Nancy tha thiết: "Lo cho mẹ con nhé, đó là tất cả những gì cha xin con." Suốt 6 tháng liệt giường, cha Nancy không thể thốt ra lời, dẫu một tiếng thầm thì. Mất trí nhớ là một hậu quả phức tạp khác. Mới mấy tháng, ông đã quên luôn tên con gái. Mẹ con Nancy đau đớn nhận thức rõ là họ đang mất chồng, mất cha trong từng khoảnh khắc một. Nancy ở cách xa 112 cây số, không thể ngày nào cũng tạt về thăm cha, chỉ còn biết mỗi tối gọi điện hỏi han mẹ. Sinh nhật mẹ càng gần, lòng Nancy càng trĩu nặng. Trò chuyện trên điện thoại, hai mẹ con đều cố ý tránh nhắc tới sinh nhật. Tuy nhiên, Nancy vẫn chu đáo thay cha chọn quà sinh nhật mừng mẹ, dẫu biết món quà sẽ không còn làm mẹ vui được như nhiều năm trước. Rồi cha Nancy được chuyển sang một dưỡng đường tư. Suốt ngày người vợ hầu như không rời giường bệnh. Các y tá thấu hiểu lòng bà và họ rất quý mến đôi vợ chồng ấy. Trong số nữ điều dưỡng có Tina, cô xót xa nhìn bà vợ ngày càng héo hắt bên ông chồng bất động và không hiểu sao cô lại biết sinh nhật mẹ Nancy đang tới gần. Tina lẳng lặng mua một khung hình nhỏ, lồng vào đó tấm ảnh cha Nancy. Dưới đáy khung có gắn một đoạn băng đủ để ghi âm một lời chúc mừng ngăn ngắn. Tina biết rằng nếu nhiệt tâm khuyến khích và kiên trì giúp đỡ, người bệnh vẫn có thể cực nhọc thều thào được một chút. Trong 2 tuần liên tiếp, đợi bà vợ rời khỏi phòng nuôi bệnh, Tina lại tới bên giường, năn nỉ người chồng cố gắng nói vào micro. Hôm sinh nhật của mình, mẹ Nancy vẫn vào dưỡng đường nuôi chồng như thường lệ. Qua cặp mắt sưng mọng, bà ngạc nhiên nhìn thấy mọi góc phòng đã được trang hoàng bằng mấy chùm bong bóng tươi tắn màu sắc. Trong lòng người bệnh là gói quà xinh xắn. Từ lúc nào, Tina và các nhân viên khác đã lẻn vào đứng yên sau lưng bà. Cả căn phòng bỗng im ắng lạ thường. Mẹ Nancy mở gói quà, ngón tay ấn vào một nút nhỏ trên khuôn hình. Rất khẽ khàng, nhưng đủ cho bà nghe rõ. Chúc Grace sinh nhật vui vẻ. Vỏn vẹn vài tiếng thôi, nhưng tràn trề hạnh phúc. Suốt nhiều tháng rồi, dẫu kề cận bên chồng, bà chưa một lần được nghe lại giọng nói quen thuộc ấy. Bày tỏ lòng cảm kích, Nancy nói rằng món quà vô giá của Tina đã vực dậy tinh thần cả nhà bà. Tấm lòng nhân hậu của cô y tá đã mang nghị lực đến một gia đình đau khổ. Cánh cửa vĩnh hằng dẫu sẽ mở ra để người thân yêu của họ bước qua, nhưng từ buổi sinh nhật ấy, họ đã đủ vững vàng chuẩn bị đón nhận. Ngày 15 tháng 1 năm 2005. 48. San sẻ nụ cười. Người Việt nói, một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đối với vợ chồng Murphy, tiếng cười là thuốc đặc trị cho những ai đang bị căng thẳng vì những áp lực từ một xã hội với cuộc sống gấp rút hơn nhịp thở và mức độ cạnh tranh sinh tồn ác liệt như chiến trường sát phạt. Châm ngôn của hai ông bà là cười lâu sống dai. Có bằng thạc sĩ giáo dục John F. Murphy và vợ là Anne sống ở thành phố Hingham, bang Massachusetts. Hai vợ chồng nói chuyện, huấn luyện, tư vấn cho nhiều cá nhân, nhóm người, đoàn thể, doanh nghiệp ở khắp nước Mỹ để giúp họ giảm căng thẳng bằng phương pháp cười đùa, hài hước. Hai ông bà được thừa nhận là những người chuyên dùng hài hước để trị liệu. Cái nghề đặc biệt này đến với ông bà Murphy từ khi cả hai sống sót sau một cơn đau tim. Một hôm, hai vợ chồng đến nói chuyện tại một dưỡng đường tư. Bây giờ có một bà lớn tuổi, tạm gọi là Miriam, bèn xin hai vợ chồng mấy phút để hỏi chuyện. Bà ấy nói, xưa nay tôi luôn nghĩ rằng để sống hạnh phúc tôi cần 3 điều, yêu thương, làm việc và mong chờ. Tại dưỡng đường này tôi có nhiều người để thương yêu, có nhiều việc làm để bận rộn suốt, nhưng lại không mong chờ được điều gì cả. Ông bà có ý kiến nào chăng? Murphy: Trước lúc vào đây, Bà từng mong chờ cái gì? Miriam, ồ, tôi vốn rất thích cười vui cùng người khác. Murphy, bà cười điều gì? Miriam, gì cũng cười được. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu vợ chồng liền nảy ra một ý tưởng, họ bắt đầu để tâm tìm kiếm những điều hài hước trong cuộc sống thường ngày. Họ tìm được chiếc nút áo có khắc chữ, hãy vui sống. Trên một túi trà nọ có câu, bạn như túi trà này, chỉ gặp nước nóng mới biết mình đậm đà cỡ nào. Và tấm bích chương kia viết, cuộc sống quan trọng lắm, đừng có ngầu như thế chứ. Tiếp tục tìm kiếm, hai vợ chồng tìm thấy nhiều phim hoạt hình, băng video, băng cassette, hài hước. Người ta mang đến tặng họ sách báo, truyện tranh, trò chơi, hình vẽ, tất cả đều rất tếu. Dĩ nhiên, những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh chẳng hề thiếu. Hai vợ chồng bỏ mỗi thứ một món vào những chiếc giỏ họ gọi là giỏ cười, rồi phân phát cho mọi người, kể cả trẻ em. Miriam cũng có phần. Sau đó, Miriam kể cho hai vợ chồng biết rằng bà lấy các món trong giỏ tặng bất kỳ ai bà gặp trong giảng đường. Có người nhận xét rằng bà đang tìm một nụ cười và san sẻ nụ cười ấy với chung quanh. Vợ chồng Murphy chụp lấy ý tưởng này để đặt tên kế hoạch của mình là hãy tìm và san sẻ nụ cười. Kế hoạch gây được tiếng vang tốt, nhiều giảng đường tìm đến đặt hàng. Một giảng đường yêu cầu làm cho họ chiếc xe đẩy như kiểu trong siêu thị, gọi là xe cười. Hàng ngày, những người tình nguyện thay nhau đẩy xe cười đi khắp các hành lang, gặp ai bất kỳ cũng nở nụ cười. Một giảng đường nhờ thiết kế cho họ phòng cười, cho chiếu các băng video hài hước. Hưởng ứng kế hoạch, các gia đình hiến tặng hai vợ chồng rất nhiều phim vui nhộn ăn khách. Như vậy, thoạt đầu chỉ vì hảo ý muốn giúp bà Miriam tìm được tiếng cười, vợ chồng Murphy thật sự tạo ra một nghề mới để đeo đuổi suốt đời. Nhân câu chuyện vợ chồng Murphy, có lẽ cũng nên suy nghĩ thêm lời nói của tác gia danh tiếng Les Giblin, sinh năm 1912. Nếu bạn không dùng tới nụ cười của mình, bạn giống như kẻ có trong nhà băng 1 triệu Mỹ Kim mà lại thiếu cuốn chi phiếu. Bổ túc, ngày 10 tháng 4 năm 2017. 49. Tiếng nói vô thinh. Hành giả tu thiền Phương Đông từng hỏi, làm sao nghe được tiếng nói vô thinh? Đó là tiếng nói không âm thanh vang vọng. Thế mà năm 1950, bác sĩ Margaret J. Giannini nghe được tiếng nói thầm lặng ấy. Nó thôi thúc bà có một quyết định chớp nhoáng, nhưng lại thay đổi lớn lao cách ứng xử của ngành y Hoa Kỳ đối với trẻ chậm phát triển. Cũng khởi phát từ quyết định chớp nhoáng ấy, bà trở thành ân nhân của những người khuyết tật, tàn tật, tâm trí thiểu năng trên thế giới. Thật vậy, năm 1950, bà là người đầu tiên sáng lập cơ sở lớn nhất nước Mỹ và lớn nhất thế giới để chăm sóc trẻ chậm phát triển và người tàn tật đủ hạn tuổi. Những đóng góp sáng tạo không ngừng của bà trong lĩnh vực đặc biệt này khiến cho các đời tổng thống Mỹ như Al Johnson, Jay Carter, R. Reagan và George Bush đều giao cho bà làm cố vấn hay lãnh đạo nhiều cơ quan, tổ chức quan trọng trong việc nghiên cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho người chậm phát triển và tàn tật. Không chỉ thuyết giảng và viết sách ở trong và ngoài nước Mỹ, bà còn chủ tọa hơn 61 hội nghị quốc tế về phục hồi chức năng người tàn tật ở các nước Ai Cập, Ấn Độ, Argentina, Israel, Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ý, v.v. Bà được tặng rất nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế, được trao nhiều bằng cấp danh dự của các viện đại học tên tuổi, được nhận nhiều danh hiệu tôn quý của các nước Mỹ, Anh, Ý, đặc biệt nhất là quý danh của bà được nước Mỹ gắn thêm chữ Honorable, viết tắt Hon, vào năm 1997. Với tước hiệu này, từ đấy bà được nhân dân Mỹ trân trọng gọi là Ngài Margaret J. Giannini tôn kính. Sự nghiệp bác ái của một bác sĩ vị tha đã khởi đầu từ một tiếng nói vô thinh vang lên vào một ngày bình thường trong mùa xuân năm 1950. Hôm ấy, bác sĩ Giannini được mời đến họp với ông hiệu trưởng trường y, nơi bà đang là một thành viên. Hiệu trưởng không cho biết mục đích cuộc họp, và khi tới văn phòng ông, bà ngạc nhiên nhìn thấy đã có 5 cặp vợ chồng đang ngồi cùng hiệu trưởng. Bà ngồi xuống, lòng phân vân không biết mấy người này có chung một mối lo gì. Nỗi bận tâm chung của họ như sau, tất cả đều là cha mẹ của những trẻ chậm phát triển, và trong cái thành phố New York rộng lớn, họ chẳng thể nào tìm ra một nơi có những tiện ích y khoa để điều trị theo nhu cầu đặc biệt của con cái họ. Nghe chuyện họ kể lại, bác sĩ Giannini choáng cả người khi biết họ đã bị hắt hủi tệ bạc, bị tư vấn sai và bị khinh rẻ. Tất cả chỉ vì con cái họ chậm phát triển. Các trẻ ấy không xứng đáng để được điều trị giống như những người bệnh khác. Tất cả các bệnh viện thực tập y khoa đã khước từ họ, mà thỉnh cầu của họ lại đơn giản. Họ chỉ xin mỗi tuần một lần được nghe hướng dẫn lâm sàng để biết đối trị bệnh tật con mình. Những chuyện họ kể làm bác sĩ Giannini xúc động khôn xiết và bà cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ vì các thầy thuốc đồng nghiệp của bà đã có thái độ và cách cư xử tệ như thế. Bác sĩ Giannini liền nghe chính bà cất tiếng nói rằng bà sẽ sắp xếp mỗi tuần một buổi sáng, hướng dẫn lâm sàng dành cho các trẻ này cùng với cha mẹ các trẻ. Lúc ấy, bác sĩ Giannini nào ngờ quyết định này mở ra cho đời bà một con đường mới. Bà sớm trở thành lãnh đạo một cơ sở y khoa duy nhất và đầu tiên trên thế giới chuyên chăm sóc trẻ chậm phát triển. Tiếng lành đồn xa, những người làm cha làm mẹ bảo nhau mang con cái đến để được cứu giúp. Bác sĩ Giannini hoàn toàn bị quá tải khi cố gắng đáp ứng nhu cầu của từng người chỉ một buổi sáng mỗi tuần. Bà nên làm gì đây? Lòng bà giằn xé giữa hai quyết định, hoặc là hy hiến trọn vẹn sự nghiệp riêng cho sứ mạng này, hoặc là phủi tay bỏ đi. Không cần phải nói, bà đã quyết định gắn chặt đời mình vào những hoàn cảnh đáng thương ấy. Buổi họp bất ngờ với 5 cặp cha mẹ vào mùa xuân năm 1950 đã đưa bác sĩ Giannini trở thành một người bảo vệ, người hướng dẫn trị liệu lâm sàng, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và người hoạch định chính sách đối với trẻ chậm phát triển. 5 cặp cha mẹ ấy về sau cùng thành lập Hội Quốc gia chăm sóc trẻ chậm phát triển. Năm 1979, Tổng thống Jimmy Carter bổ nhiệm bác sĩ Giannini làm giám đốc đầu tiên của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Người Khuyết Tật. Vào cái ngày định mệnh mùa xuân năm xưa ấy, từ sâu thẳm trong tâm khảm bác sĩ Giannini đã vang lên tiếng kêu gọi hãy cải thiện cuộc sống của những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh. Bác sĩ Giannini đã đáp lại tiếng nói vô thinh ấy và đã tìm thấy sứ mạng cao cả suốt đời bà. Ngày 25 tháng 9 năm 2004, ngày 10 tháng 4 năm 2017. 50. Tình yêu dành cho người tuyệt vọng. Điều phi thường ở chúng ta là mỗi người đều có khả năng như cánh phượng hoàng bay vút lên khỏi đám tro tàn đời mình để tái tạo bản thân, để làm lại từ đầu. Bất kể những gì đã chịu đựng trước đây, ta vẫn có thể chuyển hóa bản thân và đời ta. Có lẽ mục đích chân xác của khổ đau chính là vượt lên khổ đau, ta sẽ trỗi dậy, tăng trưởng, lớn mạnh và thành tựu. Tư tưởng ấy là của Judy Tartupom, một chuyên gia đầy thẩm quyền làm cái nghề trợ giúp người khác vượt qua nỗi buồn khổ và đớn đau trong cuộc sống, khích lệ họ can đảm giáp mặt và trụ vững trước những nghịch cảnh không sao tránh né. Sinh trưởng ở thành phố Rochester thuộc bang New York, Judy Tartupom tốt nghiệp Viện Đại học Syracuse và trường công tác xã hội thuộc Simmons College. Có bằng thạc sĩ công tác xã hội, trước khi hành nghề tư tại bang California, bà làm công tác xã hội tại Trung tâm Y tế Tâm thần bang Massachusetts ở thành phố Boston và dưỡng đường Paul Whitney liên kết Trung tâm Y khoa Cornell ở thành phố New York. Ngoài ra, bà còn là chuyên gia tâm lý trị liệu, một diễn giả ăn khách ở nhiều bang, một huấn luyện viên nhà nghề, thường chủ trì các hội thảo chuyên đề và xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh. Website của bà là http://www.judytartupom.com. Sau khi xuất bản hai quyển sách bán rất chạy, nhan đề Can đảm chấp nhận đau buồn, bạn chẳng phải chịu khổ, bà làm một video nhan đề Can đảm chấp nhận đau buồn, can đảm để trưởng thành, một bộ 4 cassette được ra đời dành cho người làm công tác chăm sóc, bác sĩ, y tá, nhân viên công tác xã hội, chăm lo cho người làm công tác chăm sóc, nâng cao lòng tự trọng, quyền nói lời từ biệt, nỗi sầu đau đặc biệt của người bệnh HIV và AIDS. Mới vào nghề công tác xã hội là nhân viên trẻ tại một dưỡng đường tâm thần ở thành phố New York, Judy được giao nhiệm vụ tiếp nhận Rose, cô gái 20 tuổi do một dưỡng đường tâm thần khác chuyển đến. Vì hồ sơ bệnh lý không kịp gửi kèm theo như thông lệ, Judy được cấp trên khuyên là trong buổi gặp mặt đầu tiên, hãy phán đoán tình trạng bệnh nhân bằng tai, bằng mắt và bằng cảm nhận của chính mình để tìm ra biện pháp trị liệu thỏa đáng. Thay vì chẩn đoán, Judy hỏi han cặn kẽ và khám phá ra Rose sống bất hạnh, lẻ loi giữa cảnh nhà khốn khổ, bị ngộ nhận vì những người trị liệu trước đây đã không biết lắng nghe cô. Khi thấy Judy quan tâm muốn nghe, Rose rất tích cực trả lời các câu hỏi. Thế rồi, Judy bàn với Rose phương hướng lập lại cuộc sống mới bằng cách tìm một việc làm, một chỗ ở đàng hoàng và xây dựng các mối quan hệ mới. Rose đồng thuận. Sau đó, cô khởi sự từng bước quan trọng để thay đổi cuộc sống của mình. Một tháng trôi đi, việc hai người hợp tác trị liệu đang tiến triển khả quan thì hồ sơ bệnh lý của Rose được chuyển tới. Và chồng giấy dày cộm này làm cho Judy bàng hoàng. Hồ sơ kết luận Rose mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng và không còn hy vọng chữa khỏi. Trải nghiệm của Judy trong quá trình làm việc với Rose hoàn toàn phủ nhận kết luận chẩn đoán đó. Judy thật sự đau lòng khi hình dung thời gian qua Rose đã bị cô lập, bị cho uống thuốc sai và bị chấn thương tâm lý vì sự điều trị tệ hại đáng sợ ấy. Judy quyết định tiếp tục trị liệu theo cách của cô, vẫn tin rằng Rose sẽ hoàn toàn bình phục. Trước tiên, Rose có được việc làm, kế đó lại tìm ra một chỗ ở cách xa cái gia đình khốn khổ của mình. Sau mấy tháng làm việc, Rose giới thiệu cho Judy biết vị hôn phu, một thương gia thành đạt. Khi chương trình điều trị kết thúc, Rose tặng Judy một miếng đánh dấu chỗ sách đang đọc dở, làm bằng bạc, kèm theo mảnh giấy ghi mấy chữ, biết ơn chị đã trọn tin em. Judy gìn giữ cẩn thận mảnh giấy ấy như một kỷ vật nhắc cô nhớ phải biết đứng ở đâu để giúp những người bị coi là tuyệt vọng tìm thấy cuộc đời mới tin yêu, hạnh phúc. Ngày 10 tháng 4 năm 2017.